Thành ra nói theo vấn đề rộng đó thì người có tín thôi là tốt rồi. Sẽ có một lúc nào sẽ nguyện, sẽ đến một lúc nào có nguyện rồi, rồi sẽ đến một lúc nào sẽ hành. Thành ra về đừng có thấy người trong gia đình mình hay thấy người bạn nào của mình có tín rồi, đừng có mà nôn nóng quá, cứ nguyện đi nguyện đi. Thấy ai có nguyện rồi cứ nôn nóng ép ta hành đi hành đi. Không phải ở đâu. Vâng. Thành ra đôi khi mình quán nhân duyên để mình làm cái tâm mình nó tĩnh lặng lại. Tại vì thì hiểu cái như là mình nói như một cái mụn nhọt á mà nó chưa chín á mà mình đi mình nặn nó ra thì nó rất nguy hiểm. Một cái trái cây mà nó chưa đến cái thời tiết để nó chín á mà mình cứ ép cho nó chín á, ăn nó không có ngon. Nó kỳ lắm. Thành ra một cái nhân duyên của một người tu hành nó phải có nhiều cái, nó có một thời gian và có nhiều cái nhân duyên khác. Tôi nói thí dụ như mình lấy thí dụ cho dễ hiểu. Một cái người đó thương vợ con lắm, nhưng mà ông lại có một cái khác, ông ham làm giàu. Hạn vậy. Vì cái tâm ham làm giàu đó mà cái nhân duyên, cái nhân mà thương vợ con, sống cho vợ con, lo vợ con thì nó bị bỏ bê đi. Nó bị bỏ bê đi, không có thực hành được, nó không thành kết quả được. Nhưng mà ông có cái tâm nó, ông chung thủy, ông chung thành với gia đình vợ con, nhưng mà cứ lo làm tiền như vậy. Thì bây giờ biết là ông có cái tâm đó rồi ấy, thì có thầy nào khuyên đi nữa cũng không được. Bởi vì cái nghiệp mà làm giàu nó đang còn mạnh, nó đang phát triển. Có khuyên, có nói, có giải thích gì thì ông có muốn nhưng cũng không được nữa. Nó phải đợi cái thời gian của nó, và nó phải đợi một cái gì xảy ra. Ví dụ một cái nhân duyên khác nó đến, nó làm cho ông bị thất bại, nó làm cho ông vì ham làm giàu, ham làm tiền vậy mà bị nhiều cái cay đắng, bị nhiều cái sụp đổ, sa sút, thất bại nó. Thì cái đó nó là cái nhân duyên để ông bỏ cái kia đi, và nó là một cái trợ duyên cho cái tâm mà lo cho gia đình nó phát triển. Thì lúc đến đúng cái lúc đó thì ông sẽ quay trở về với gia đình rất là hoàn hảo. Thành ra cái nhân duyên ở trong cuộc sống này nó không có thể nào nói được, nó vô vàn phức tạp. Nên Đức Phật là người thấy rõ, cho nên Ngài rất là bình thản. Nhiều khi mình thấy có nhiều người mà bảo chứ người này mà tu là nhất rồi. Người này mà tu nhất, nhưng mà Đức Phật nhìn thì Đức Phật chưa chắc nghĩ như mình. Bởi vì Đức Phật thấy rõ. Người đó tuy rằng có cái trí thông minh rất hay, người đó tuy rằng có cái tâm đạo, tâm thiện rất mạnh, nhưng mà người đó còn nhiều cái mình kêu như là nhiều cái duyên nợ trong thế gian đó. Nhiều cái mà phải trả đi cái hãng. Thì Đức Phật không có nóng nảy đâu. Bởi vì có nóng nảy kéo cũng được. Nhiều kéo vô vào nửa chừng như vậy cũng tu nửa chừng cũng bỏ. Thành ra Đức Phật không có nôn nóng. Một phần nữa, Đức Phật luôn luôn dạy các vị Bồ Tát là phải tiếp tục độ chúng sinh. Thành ra Đức Phật biết là có thể bao nhiêu kiếp sau ông sẽ gặp Phật Di Lặc, cũng sẽ được độ. Thành ra kiếp này Đức Phật chỉ có giữ cho ông cái lòng tin đó thôi, và ông sẽ được. Thành ra khi mà mấy vị tỳ kheo mà nghĩ là mình tu không được, mình tu như vậy có hại, vì mình tu với cái tâm mà không đúng đạo, xin với Đức Phật xả giới hoàn tục. Đức Phật tán thán và ca ngợi. Và Đức Phật không có chê gì hết. Đức Phật ca ngợi xong, Đức Phật nói là các ông sẽ được Phật Di Lặc độ. Khi gặp Phật Di Lặc sẽ thành quả. Tại vì những vị đó họ còn nhiều cái tâm nó ràng buộc với thói trần lắm. Thành ra nó phải trải qua bao nhiêu kiếp như vậy, thì đến lúc gặp Phật Di Lặc là lúc nó chín mùi rồi, Phật Di Lặc độ được. Thành ra chư Phật không có nôn nóng, mà chư Phật không có đua với nhau đâu. Chứ không có Phật này bảo tôi độ chúng sinh nhiều hơn Phật kia, không có vậy. Thành ra các vị Phật rất là bình thản. Nói thêm cho mình suy xét về cái lý nhân duyên như vậy. Trở lại ở đây thì ba hạng người này, tức là ba hạng người mà không có tín, không có nguyện, không có hành. Ví dụ như là cái món đồ hư bể, tức là cái khí mà bể, không được, không đựng được pháp vị cam lồ, nên gọi là phi khí, tức là không phải là pháp khí, gọi là phi là không phải. Lại nữa, người đời tuy làm các việc từ thiện, nhưng đối với cõi Phật kia họ không có tín, có nguyện, có hành. thì cũng gọi họ là hạng người phi khí. Mặc dầu người có tội lỗi, nhưng đối với cõi Phật kia có đủ tín hạnh nguyện. Hành nguyện đó, cũng gọi là người căn khí. Bây giờ mình nghe Ngài Vân Thê nói cho mình rõ đó. Có nhiều câu nói như vậy, nhưng mà vô đạo nó khác. Ở ngoài đời người ta bảo là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay mà nói láo. Cái đó nhìn trên vấn đề thiện của thế gian đó, thì nó đúng. Nhìn vấn đề đạo đó, nó không trúng. Vấn đề đạo thì nói ngược lại. Rằng là tốt mấy thì tốt mà không biết đạo đó, thì thua cái anh ác thì ác mà biết đạo. Là, theo đạo thì nói như vậy. Mình nghe ở đầu mình thấy lạ, nhưng mà nếu mình hiểu ra thì nó không có gì lạ hết đó. Bởi vì đạo là cái con đường cứu vớt. Thành ra cái người nào mà ác mấy thì ác, người ta cũng là cái người cần được cứu vớt. Người ác người thiện gì đi nữa, đối với đạo nó vẫn là ở trong cái cảnh khổ, nó cần được sự cứu vớt. Đức Phật độ con người ta, Đức Phật đâu có tìm người thiện không thôi mà độ, tìm người hữu duyên, tức là tìm người tin đạo. Thì người đó là kẻ cướp đi chăng nữa, người đó cũng được độ. Còn cái người mà thiện á, cái người mà tốt á, mà không bao giờ chịu độ hết á, thì coi như là cái người đó trước sau thì cũng bị khổ. Thành ra đối với đạo như vậy á, là biết đạo á, mới là cái điều có phước đức cho mình. Mà một người á, mà ác mấy thì ác, mà biết đạo á, thì trước sau thì cũng hết ác. Còn một người thiện mấy thì thiện mà không chịu theo đạo á, có ngày sẽ làm ác. Cớ gì mà cái thiện của mình mà nó vững được? Bởi vì mình không có cái đủ cái lý do để mà giữ vững cái thiện của mình. Sống trong cuộc sống này mình không cần thoát nó đi gì hết thì chắc chắn là sẽ có lúc mình làm ác. Bởi vì theo như đạo Phật nhìn, Đức Phật nhìn ấy, cái thiện cái ác của mình ấy, nó chỉ là nhân duyên thôi. Nó là nhân duyên chứ không phải là nó thực có 100% mà nó bất biến như vậy. Cái người nào thiện là vĩnh viễn thiện, muôn đời thiện, muôn kiếp thiện. Mà mình không chịu độ thoát đi, mình ở trong cái cảnh giới của luân hồi á, nó là những cái nhân duyên để mà phát cái ác tâm. Mà mình cứ ở trong đó, mình nghĩ chuyển thoát đi, trước sau mình cũng rớt vào cái nhân duyên ác như thường. Thì thông thường mình hay, Phật tử mình cũng hay nhận xét như vậy. Cứ kiếp này hành thiện, kiếp thứ nhì hưởng rồi làm ác, kiếp thứ ba đọa. Nó cứ đi như vậy không. Rồi Đức Phật lại nhìn thêm một cái này. Trong một chúng sinh á, ví dụ có một người thiện người ác, mình thì chỉ thấy trước mắt thôi. Nhưng mà cái anh này ác quá, không đừng có độ, Phật đứng độ. Anh này thiện, Đức Phật hãy độ. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy thiện ác của hai người đó như vậy, Đức Phật thấy đó, cái người ác này này bao nhiêu kiếp trước đã làm thiện rồi, bây giờ nó rơi vào cái nhân duyên ác. Do vì làm thiện như vậy mà không có biết gì đạo hết á, thành ra bây giờ nó mới kêu luân hồi, nó nổi trôi như vậy, nó mới rớt vào cái cảnh ác. Chỉ có cái người mà hiện giờ đang làm thiện cũng bao nhiêu kiếp làm ác rồi, nhưng mà bây giờ nó gặp một cái phước duyên nó làm thiện. Đức Phật nhìn thấy cái thiện ác mà cái nhìn trước mắt này nó chỉ là cái một cái tạm thời thôi. Cái gốc căn bản thật của chúng sinh nó là tham sân si. Nó vốn, cái gốc mà luân hồi của mình nó vốn là cái gốc ác. Thành ra cái người biết đạo ấy, là đúng, là cái người mà có thể nói độ được, là cái người mà có phước đức ấy. Còn cái người không biết đạo ấy, thiện nhất thời ấy thôi. Rồi nói đến cái thiện ấy, thiện là gì nữa? Mình không thể nào mình bảo là tôi làm tốt là được. Thiện ấy, nó còn phải ở nơi các cái đức tính của mình nữa. Một người làm tốt mà kiêu ngạo không có phải là thiện. Một người làm tốt mà ỷ y vào cái tốt đó nó không có phải là thiện. Bây giờ mình bảo cái tôi làm tốt rồi là Phật phải độ tôi. Tôi làm tốt rồi tôi muốn làm gì làm, nhưng mà tôi làm tốt là phải độ. Mình không có ỷ vào cái điều tốt như vậy. Cái điều tốt không phải là một cái là mình lại lấy nó để làm một cái ưu điểm, ưu thế gì cho mình hết á. nếu mà mình làm một điều tốt rồi, mình lấy cái điều tốt đó để làm một cái thế lực cho mình á, thì mình sai, không phải là thiện. Mà nếu mà mình do vì mình tốt nó mà mình kiêu ngạo, mình không có nghe lời của các bậc thánh nhân á, thì đó không phải là thiện nữa. Ông bảo chứ tôi đâu cần Phật, tôi cũng làm tốt mà. Thì như vậy nó không phải là thiện. Cái ý nghĩa thiện nó phải gồm đủ hết tất cả một cái. Mình phải khiêm cung, phải khiêm nhường. Mình nếu mình đúng thật là thiện á, thì mình phải biết nghe lời người thiện. Chứ không phải là mình lấy cái thiện ra để mình so đo hơn thua, hay là mình nói là tôi không cần ai. Như vậy không phải mình là đúng thiện, đó là mình lợi dụng cái điều thiện để mà cho cái bản ngã của mình nó hoạt động, nó không đúng. Thành ra nếu mình đã là thiện thì mình phải biết nghe lời những người thiện. Đứa con nít nói đúng đi nữa mình phải nghe, đó mới là người thiện. Thành ra chính ở điểm đó, cho nên bằng đó cái, cho nên biết đạo mới là chúng. Và lại rồi trước sau cũng bị đọa, mà có cái đạo đó mới cứu được. Rồi một phần nữa, mình nghe mình bảo người ác mà lại được như vậy thì mình nghe sợ. Nhưng mà ở đời này cái người đau khổ, ai cũng đang thiện ác cũng đều là bị đau khổ luân hồi. Nhưng mà cái người ác còn khổ hơn nữa. Mà độ là độ ai đây? Độ cả hai. Nhưng mà trên phương diện mà mình thấy trước mắt thì những cái người mà bị đau khổ là những người làm ác. Bây giờ mình chính mình chưa phải là Phật, mà mình bây giờ mình đi bố thí, mình có một bát cơm, mình có một ít tiền mình cho đi. Không lẽ mình tìm người nhà giàu mình cho sao? Mình phải tìm người nghèo đói mình cho chứ. Nhưng mà những người nghèo đói, tại sao người ta nghèo đói? Vì người ta làm ác ấy. Thì chính mình cũng đi tìm người ác mà độ mà. Thành ra khi nghe nói Phật độ ác xong mình cứ giật mình bảo sao Phật kỳ ấy. Ác thì nó mới bị cái quả như vậy, thành ra nó mới đáng được độ. Thành ra chính vì vậy ấy mà cho mình thấy là ở đây cái câu nói này nghe nó mới nghe mình cảm thấy nó hơi lạ, nhưng mà thực ra nó như vậy. Rồi đạo là để làm gì nữa? Đạo là để độ mình. Mà những người người ta không cần những sự độ đó là xui cho người ta thôi. Mà người ta không cần một cái cách chướng nữa thì cái đó là một cái trở thành một cái tội lỗi. Bây giờ thí dụ như kinh Pháp Hoa lấy trong căn nhà lửa, mấy đứa con ở trong đó, và ông bố ông tìm đủ cách để ông cứu ra. Ông bố ví như Đức Phật, mình như chúng sinh ở trong ba cõi là căn nhà lửa. Mà trong đó có hai đứa ngỗ nghịch lắm, còn một đứa rất ngoan. Nhưng mà đối với ông bố đó là đều là con hết á. Rồi lúc đó ngoan hay là ngỗ nghịch á, nó cũng đều một hoàn cảnh với nhau, ở trong căn nhà lửa thôi sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ ông bố chỉ bảo là các con ra, mà hai cái đứa ngỗ nghịch nó nghe lời nó ra. Mà cái đứa ngoan kia cứ lắc đầu, không, nhất định không. Thì làm sao đây, mình nghĩ coi. Cái ngoan đó nó để làm gì đây? Và đó lúc đó chắc ông bố phải xách roi ông quất á. Thì mình bảo ủa ông bố này sao ông hai cái đứa ngỗ nghịch ông đánh, ông đánh cái đứa ngoan. Đấy. Ngoan nhưng mà cái lúc cái mà cần thiết nhất á, thì lại không ngoan chút nào hết. Thành ra nó uổng vô cùng. Nó uổng cái ngoan vô cùng, ngoan mà lại mình nói là ngoan mà không có khôn. Thành ra nó uổng lắm. Cái người làm thiện nó mà không biết đạo, nó uổng những cái thiện của mình lắm. Mình sẽ bị chìm đắm ở trong cái đau khổ, cái phiền não. Thành ra như vậy á, đâm ra là mình có một cái lỗi nặng. Cái lỗi đó là mình làm hư hoại cái thiện của mình. Nếu mình thiện mà mình không tin đạo, không biết đạo, đâm ra là mình làm cho cái thiện của mình nó thành ra không có đúng nghĩa, không có được cái ý nghĩa đúng của nó là cứu thoát, là độ thoát mình nữa. Do đó cho nên Đức Phật cứu tất cả mọi người. Thành ra cái người nào mà chấp nhận cái đạo thì người đó coi như có phước đức, có căn khí. Rồi mình có thể thí dụ như ông thầy dạy học cũng vậy. Một đứa nó rất hiền, nó ngoan, nhất định nó không chịu học. Đứa nó ngỗ nghịch, nó chịu học. Thế giờ ông thầy cũng làm sao đấy? Mà ông thầy thì ông chỉ để truyền cái kiến thức của ông thôi. Cái kiến thức nó hiểu biết, mai mốt nó có thể nó thành danh, nó nuôi được thân nó. Bây giờ một đứa rất ngoan, rất hiền, nhất định không chịu học. Thành ra chính đó mình hiểu như vậy thì mình phân ra được và không có nghi gì về cái câu nói này. Người mà có tội lỗi chăng nữa nhưng đối với cõi Phật kia mà có đủ tín, nguyện và hành cũng được gọi là người căn khí. Bây giờ Ngài Vân Thê nói tiếp, trong những món đồ là căn khí, đúng là căn khí, lại còn tùy mỗi căn cơ mà có ra, mà phân ra thành bối, thành phẩm, thành ba, thành chín. Chín lại nhân chín, ba lại nhân ba, phân tích nhiều lần từ ngành ra nữa thì phải nhiều đến vô lượng, như trong hai bộ có nói rõ. Bây giờ nói về căn cơ trình độ mình thì nói không hết được, thì thấy không có ai tu giống ai hết. Bây giờ mình đều bảo là niệm Phật như nhau, cũng không có ai giống ai hết, thì bởi vì mỗi người một khác, nó phân ra như vậy. Bây giờ ở trong trong kinh Đại Bổn thì phân làm ba bối, bối là nhóm, cũng là group như là vậy đó. Phẩm thì trong Quán Kinh thì phân là chín phẩm, tức là những người mà muốn vãng sinh về cực lạc thế giới thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ phân ra là có ba nhóm, tức là ba bối. Còn ở trong Quán Kinh chia chi tiết hơn thành chín phẩm, chín phẩm loại, tức là chín loại người. Cái đó mình coi hai kinh đó thì nhất là Quán Kinh nó sẽ nói rõ cho mình. Rồi nếu mà chi tiết nữa thì cứ mỗi nhóm, tức là mỗi bối như vậy lại có ba, thành ra được chín. Còn chín phẩm kia mỗi phẩm có chín nữa, thành ra là 81. Cứ như thế mà chia thì nó không cùng. Tại vì thí dụ nói bây giờ thượng phẩm nó là những người mà nguyện vãng sinh, có hành trì mà lại theo đại thừa, có tâm đại thừa. Nhưng mà trong những người có tâm đại thừa như vậy nó cũng đủ hết. Người đại thừa nào? Ví dụ có người tin vào đại thừa thủy giáo, có người tin đại thừa trung giáo, có người tin đốn giáo, có người tin viên giáo, chẳng hạn như vậy. Thì nó lại phân ra nữa, thì nó rất nhiều. Thành ra nói đúng ra là vô lượng. Thì đều gọi là tu niệm Phật, đều được vãng sinh. Sở dĩ phân ra là nhiều bối, nhiều phẩm như vậy là do giữa giới tu niệm mà có sự, có lý, công hành trì hoặc trễ hoặc siêng. Thành thử tùy theo nhân nào thì kết quả đấy. Nên với đối với cái ngôi bậc của nó phải có sai khác nhau. Nên Kinh Niết Bàn có nói, cũng là một phát thập nhị nhân duyên, mà người thì tu thì được đạo quả thanh văn, người bậc trung trí mà tu thì được duyên giác, người bậc thượng trí thì được quả Bồ Tát, người bậc thượng thượng trí thì tu được quả Phật. Hay là cũng như câu là đồng một thức ăn trong bát mà chư thiên thọ dụng có ngon dở khác nhau, cùng một dòng sông mà ba con thú nó lội qua có sâu cạn không đồng. Và ý nghĩa như vậy, con thú là con voi, con ngựa và con thỏ. Voi nó lội qua cái dòng sông thì chân của nó chạm đất ở dưới lòng sông ấy. Con ngựa thì nó lừng chừng, còn con thỏ thì nó nông ở phía trên thôi. Ngựa thì có lúc chạm lúc không vậy. Thì cùng độ chúng sinh, nhưng mà chúng sinh nó có căn tính khác nhau, thành ra cái kết quả cũng có khác. Rồi đây cuối cùng hết thì Ngài Vân Thê có kết luận một câu để cho mình thấy là ngay cái thời đó cũng có nhiều người không có tin cái pháp niệm Phật này, hay là vì kiêu ngạo mà không tin. Và lại ta tự phụ là người lợi căn, nghe nói pháp niệm Phật hoặc đem lòng khinh dễ, đâu có biết được rằng các bối các phẩm nó có cao có thấp, là cốt ở nơi người mà thôi. Nếu quyết định không niệm Phật thì phần ngu dốt đó để lại cho cái người đó. Thầy nói vậy. Còn kẻ hiếu kỳ ỷ giỏi, xin bình tâm suy nghĩ lại. Tức là Ngài nói mình đừng có thấy, ví dụ mà thấy mấy bà già tu niệm Phật. Nhưng bà già tu niệm Phật cũng được độ, mà cái người đại trí huệ tu niệm Phật cũng được độ. Chứ mình đừng có tưởng là không, mình cứ thấy như vậy. Nó có chia bối chia phẩm ra nữa. Rồi mình nghĩ hết cái gì mà độ được bà già thì chắc cái đó là tầm thường thôi. Phải cái gì độ được những người mà bác học này nọ, chắc cái đó mới hay. Trái lại á thì người nào cũng được độ theo cái căn tính của mình. Cái niệm Phật, cái pháp môn tịnh độ á, các vị tổ tịnh độ thường ca ngợi nó ở chỗ như vậy. Tức là nó không riêng độ một căn cơ nào hết. Ngay mình nói ví dụ bây giờ tu thiền, nó cũng phải có cái người có một cái tính chất đặc biệt. Tức là người đó phải gọi là cái tâm nó phải thiên về tĩnh một chút, nhưng mà nó phải mạnh. Nó mạnh ở cái chỗ là nó buông bỏ cái thế gian nó mạnh. Thì bây giờ cái người người ta vướng víu ở trong thế gian này nhiều, người ta lo nhiều công việc thế gian, người ta không có tu thiền được. Người chạy đi áp phe này nọ, sao người ta tu thiền được. Người mà đi đánh buộc thì gì, nó lên xuống tiền, lên xuống ngày giờ như vậy, sao ngồi tu thiền được. Thì những người như vậy người ta vẫn tu tịnh độ được. Nhưng mà không phải vì vậy mà những người tu thiền là không tu tịnh độ được. Thành ra trong này nó chia bối, chia phẩm nó là vậy. Thành ra chính vì thế nó mà nhiều khi á, mình cứ thấy những người mà người ta bận bịu quá, người ta tu tịnh độ, mình cứ nghĩ là thôi tu tịnh độ nó là chỉ để dành như vậy thôi. Nhưng mà đến đâu tu cũng được. Thành ra Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cũng hiện sinh tịnh độ hết. Bậc đại trí huệ như vậy cũng sinh tịnh độ vậy. Bây giờ mới tóm thâu lại hết là, thì tóm thâu lại là cứ niệm danh hiệu Phật ắt là được vãng sinh về nước kia. Thế thì hoặc cao hoặc thấp, hoặc là thánh hoặc là phàm, cho đến hoặc có tin, có nghi, khen hay chê, miễn biết có Đức Phật kia là thành được thiện căn rồi, dù lâu đến nhiều kiếp nhiều đời đều nhờ đó sẽ được giải thoát. Giờ câu kết luận lại là căn cơ nào cũng được hết. Miễn biết được Đức Phật kia rồi, là dù có lâu đến nhiều đời nhiều kiếp thì nhờ biết Đức Phật đó sẽ được giải thoát. Ví dụ ngày nay đây quý vị bảo ấy, tôi hay thầy Minh Tánh đây xuất gia, quý vị bảo trời ơi có căn lắm mới xuất gia được. Nhưng mà cái căn nó từ đâu tới? Có thể là nhiều kiếp trước, như tôi nhớ sư phụ tôi ấy, phụ tôi hôm mà đi cuốc đất để am, trong lúc cuốc đất thì sư phụ tôi nói thì cuốc xuống nghe cái càng một cái, bởi vì cái đất nó cứng ngắc. mưa xuống thì nó nhão nhẹt, nó như đất sét, mà khi mà trời khô thì nó cứng như đá. Mỗi lần cuốc của mình xuống nghe cái càng càng đập vậy đó. Đấy, sư phụ tôi cũng nói này, ông mà thầy trò mình á, kiếp trước ăn trộm ăn cướp không à, thành ra kiếp này á, làm ruộng làm rẫy là gặp cái đất này. Khi đất của người ta tốt không, đất của chùa mình vậy á, kiếp trước mình ăn trộm ăn cướp không à. Nói một cách bình thản như vậy đó. Thì mình cũng phải biết là đâu có phải tự nhiên mà nó có cái căn đi tu. Nó cũng từ những cái nghiệp phiền não, từ những cái gì á. Mà trong cái nghiệp phiền não như vậy á, làm sao mà mình đúng nghĩa là mình hoàn tất cái nghiệp tu của mình dễ dàng được. Trong những nghiệp phiền não đó nhiều khi mình không có thời giờ biết đến chùa nữa. Thì nếu mà nó cứ cái nghiệp đó mà nó cứ kéo dài như vậy thì đến kiếp nào mà mới thành người tu được. Thành ra trong cái lúc mình bị phiền não, hay là chẳng hạn như nó cứ lo đi làm ác, ăn cướp ăn trộm như vậy, đâu nghĩ đến chùa chiền. Nhiều khi thấy chùa cũng lén vô ăn cắp nữa. Nhưng mà nhiều khi chỉ biết một danh hiệu Phật thôi. Trong những cái lúc phiền não vậy, cái biết đạo của mình nó chỉ biết qua cái hình tượng Phật, nó chỉ biết qua cái danh Phật thôi. Còn ngoài ra mình không có biết được cái gì hơn hết. Nhưng mà chính từ cái biết đó, cái nó làm nhân đó, mà nó từ từ nó tiến đến cái mức độ để sau này qua nhiều kiếp. Thành ra như vậy á, một khi mà nói đến vấn đề đại bi, nói đến vấn đề từ bi mà cứu độ chúng sinh á, thì không thể nào mà mình coi thường cái hình tượng Phật hay cái danh hiệu Phật hay cái gì được hết. Bởi vì chính cái hình tượng Phật, cái danh hiệu Phật, cái hình ảnh ngôi chùa, cái hình ảnh ông thầy tu á, nó là những cái nhân duyên để cứu độ chúng sinh. Mà những chúng sinh mà cảm thấy không ai độ nổi á, những chúng sinh lười biếng nhác, ác độc như nọ, nhiều khi chỉ chẳng qua chỉ nhìn thấy một cái hình ảnh ông thầy thôi, rồi nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của mình mà nó thành một cái mầm mống. Thành ra vấn đề độ chúng sinh là đâu phải là cứ phải hiện hình một vị Phật ra sống động thì đó mới là đúng nghĩa là độ chúng sinh. Mà độ chúng sinh phải như vậy. Thành ra mình cứ nhớ là khi mà Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi, lúc mà nói pháp cho Hoàng hậu Ma Gia, Cho nên tôi không nhớ rõ tên vua gì, ông vua ông mới nhớ Phật quá, ông mới muốn làm cái tượng Phật để ông chiêm ngưỡng trong cái thời gian như vậy. Mà ngài Mục Kiền Liên nó phải dùng thần thông á để mang các cái ông thợ lên trên nó làm cái hình Phật, trở về đó làm cái tượng đó để cho ông vua ông chiêm ngưỡng. Khi mà Đức Phật từ cõi trời mà hạ xuống á, trở về thế gian này á, cái tượng Phật đó, tượng Phật bằng đất á, mà tượng Phật đứng lại đến đảnh lễ Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca mới xoa đầu tượng Phật thọ ký, thế bảo là trong tương lai á, là tôi xin giao chúng sinh lại cho ông. Mình cũng nhận đúng không? Mình là tương lai nên mình toàn lạy Phật đất, Phật đồng không ạ? Đâu có Phật Thích Ca nữa. Bây giờ cái người mà độ mình á, là mấy tượng này nè. Tức là mình chúng sanh tương lai sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi á, là mấy tượng Phật tượng gì độ mình hết. Và Đức Phật thọ ký giao lại. Mình thấy như vậy thì phải nói là những hình ảnh như vậy, cho đến cái danh hiệu Phật nữa, nó quý lắm. Thì ở đây hoặc cao giải thích này, hoặc cao hoặc thấp, tức là dù căn cơ cao hay thấp, là do sinh phẩm thượng liền được quả Phật, còn sinh ở cái phẩm hạ thì phước cũng hơn cung trời. Tức là dù bây giờ mình căn cơ cao thì mình có thể sinh lên đó thành Phật được, hay mình thấp thôi thì mình cũng được hơn cõi trời đi nữa. Phẩm vị tuy khác nhưng cũng đều được bậc bất thối chuyển. Hoặc thánh hoặc phàm, tức là dù hạng phàm phu bị các điều đủ các phiền não ràng buộc, nhưng miễn được vãng sinh thời đồng ngôi với các vị Bồ Tát, đều ở nơi một chỗ với các vị Bồ Tát, thế nào cũng sẽ thành thánh quả. Đây là nói theo lối thuận. Còn dưới đây nói tín, nghi, khen, chê là gồm cả thuận và nghịch. Bây giờ thí dụ như những người mà được sinh rồi thì hoặc là căn cơ cao, căn cơ thấp, hoặc là thánh hoặc phàm thì cũng đều được lợi ích. Giờ đó là nói theo lối thuận. Giờ nói theo lối mà gồm cả thuận cả nghịch thì có những người tin, những người nghi. Tin là thuận, nghi là nghịch, khen là thuận, chê là nghịch. Thì không một hạng người nào mà chẳng được lợi ích. Bây giờ mới đặt câu hỏi, người tin, người khen thì được lợi ích thì là đúng, còn người nghi, người chê mà tại sao lại cũng nói là họ có căn lành? Bây giờ ngài Vân Thê lấy ông Thường Bất Khinh Bồ Tát, ngài Vân Thê trả lời: Thường bất khinh, thường là luôn luôn, bất khinh là không có khinh, không có coi thường. Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát có cái tên đó là bởi vì không bao giờ coi thường bất cứ chúng sinh nào, mà luôn luôn bảo là quý vị sẽ thành Phật, quý vị là Phật ở tương lai. Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát thọ ký cho mỗi người được làm Phật. Cái người, có nhiều người nghi, không tin, đến cái mức độ là đánh mắng ông ta, cho ông này là ông nói chuyện khủng điên, chê. Nhân đó mà họ bị đọa vào địa ngục, rồi từ trong địa ngục ra rồi á, thì rốt cuộc cũng được thành đạo. Đây thì đấy á, đâu chẳng phải là đánh mắng, là từ nghi sanh ra. Tức là những cái điều đánh mắng đó đều là chỗ nghi mà sanh ra hết á. Nghi là từ cái chỗ mình biết mà sinh ra. Biết là từ nghe sinh ra. Ví dụ mình nghe, mình bảo là Ngài Thường Bất Khinh nói, mình nghe cái âm thanh của Ngài, ông trong tương lai sẽ thành Phật. Thì mình nghe rồi mình biết rõ cái lời đó, gọi là nghe từ biết mà nghe nó sinh ra cái biết. Từ cái biết là tương lai mình sẽ thành Phật, mình nghi. Nhưng mà làm gì cái ông này nói chuyện ba lát, mình đánh mình mắng. Chứ biết đây là vậy. Vì nghe biết có Phật rồi mới sinh nghi, nếu không nghe biết thì nghi từ đâu mà có? Giờ do vì mình nghe A Di Đà Phật mình mới nghi, mà không biết A Di Đà Phật có thiệt không, là vậy. Nhân vì nghe biết thì một chữ Phật đã chứa trong tạng thức, như gieo giống xuống đất bỗng gặp cơn mưa, xương thấm nhuần sẽ có ngày nứt mầm mọc mộng. Người chê Phật cũng ý, nghĩa nó y như vậy. Thế nên hễ biết có Phật đều thành thiện căn, rồi rốt cuộc cũng được giải thoát. Nếu không nghe, không biết thì không thành hạt giống lành. Đây kết luận như vậy. Và trong Kinh Pháp Hoa mới nói đứa nhỏ mà nó vẽ cái hình Phật, nó vẽ chơi thôi, không có tâm cung kính, không có... Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.